Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Bảy 14 tháng 12 gồm có
bản tin lá thư Vatican và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ Ba mùa vọng.
Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
Đức Thánh Cha tiếp các nữ cộng sự viên tổng giáo phận Milano;
Đức Hồng y Vincent Nichols cổ võ giới lãnh đạo chính trị chú ý tới hạnh phúc của tha nhân;
tài liệu Abu Dhabi về tình huynh đệ là dụng cụ nền tảng cho hòa bình vùng Trung Đông;
các giám mục Bolivia kêu gọi hòa bình trong nước;
sách giáo lý Công giáo được dịch ra tiếng Ubuntu, Angola.
Vatican. Sáng 14 tháng 12 hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các phụ nữ cộng sự viên của các linh mục Tổng giáo phận Milano. Ngài khích lệ họ tiếp tục sứ mệnh mục vụ quan trọng này trong các giáo phận và sứ đạo. Nhắc lại lịch sử khai sinh của họ dưới thời Đức Giovanni Battista Montini, Tổng giám mục Milano, Đức Thánh Cha nói rằng các phụ nữ này tiếp tục sứ mệnh của các phụ nữ cộng sự viên của các tông đồ thời Chúa Giêsu, điển hình như là trường hợp của bà Maria Magdalena. Họ cộng tác với các linh mục phục vụ Chúa và giáo hội, trợ giúp tín hữu các giáo phận và giáo xứ, nơi những người nghèo, các tù nhân, những người cần được giúp đỡ. Có các chị em trong khi phục vụ giáo hội nhận ra ơn gọi thánh hiến của mình. Các giám mục và linh mục cần giúp họ phân định ơn gọi. Tuy phái nữ có nhiều ơn gọi khác nhau, nhưng đặc sủng cộng tác tông đồ của các chị em giáo dân có sắc thái và tầm quan trọng riêng của nó. Đức Thánh Cha cảm ơn chứng tá sự cộng tác cao quý của họ và khích lệ họ tiếp tục tươi vui tiến bước trong sự trung thành phục vụ dân Chúa tại địa phương. Một việc phục vụ có thập giá khó khăn nhưng cũng phong phú theo các chương trình của Thiên Chúa.
Luân Đôn. Đức Hồng y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và vùng Galles, khích lệ giới lãnh đạo chính trị chú ý tới hiện ích của tha nhân. Đức Hồng y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau cuộc bầu cử ngày 12 tháng 12 vừa qua. Trong đó, đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson thắng lớn tại Hạ nghị viện. Chiến thắng này sẽ đẩy nhanh tiến trình Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, đã được quyết định trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 6 năm 2016. Trong một thông cáo, Đức Hồng y Nichols viết rằng kết quả của cuộc tổng tuyển cử cống hiến cho quốc gia một khởi đầu mới, nhưng nó phải thực sự là một bước khởi đầu mới mẻ hơn trong lĩnh vực chính trị. Cần phải bỏ lại sau lưng bầu khí nhiễm độc đè nặng trên quốc gia trong thời gian qua với các tố cáo lẫn nhau giữa các đảng phái chính trị. Chúng ta phải nhìn vào mắt nhau và trông thấy thiện ích của người khác. Trong khi lễ Chúa Kitô Giáng sinh nhập thể, lòng lành của Thiên Chúa đến gần, cần phải trông thấy và tái khám phá ra lòng tốt nơi mọi người. Vì thế, tập trung chú ý nơi hạnh phúc của tha nhân là điểm khởi đầu mà chúng ta phải tìm kiếm. Tưởng cũng nên nhớ rằng, khi kết thúc đại hội hồi tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Anh Quốc và vùng Galles đã công bố sứ điệp mời gọi dân chúng chú ý tới thiện ích của mọi người và của toàn xã hội hạnh phúc trong cuộc tổng tuyển cử. Trong tương quan với các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu, Anh Quốc cần dấn thân thăng tiến hòa bình, an ninh và lãnh trách nhiệm đối với toàn cầu. Các giám mục cũng kêu gọi hàng lãnh đạo chính trị đối đầu với nhau trong tinh thần tôn trọng sự thật, chứ không dựa trên các lời hứa không thể thực hiện được.
Baghdad, Đức Hồng y Louis Raphael Sacco, Thượng phụ Kande, khẳng định rằng tài liệu Abu Dhabi về tình huynh đệ mà Đức Thánh Cha Francisco ký kết với Imam Al-Azhar Al-Tayyeb ngày 4 tháng 2 năm nay là dụng cụ nền tảng cho hòa bình vùng Trung Đông. Đức Hồng y Sacco đã khẳng định như trên trong diễn văn video gửi đến Đại hội xây dựng hòa bình tại vùng Trung Đông bằng cách thăng tiến sự khác biệt văn hóa và tôn giáo diễn ra tại Paris những ngày vừa qua. Đại hội do nhiều tổ chức Kitô bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số bảo trợ. Tham dự hội nghị cũng có cựu Thủ tướng François Fillon. Trong diễn văn video, Đức Hồng y Sacco nhận định rằng trong các năm qua, đất nước Iraq đã phải sống trong tình trạng khổ đau và hỗn loạn. gian tham hối lộ, bất công, nghèo đói, thất nghiệp và các dịch vụ công cộng thấp kém đã khiến cho dân chúng phải tuyệt vọng, trong khi đất nước ngày càng tiến tới sự vô định. Chính vì thế, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người chung xây hòa bình. Nó là một thách đố tích cực, giúp hòa hợp các khác biệt bổ túc cho nhau giữa mọi thành phần xã hội. Chúng ta tất cả đều tùy thuộc lẫn nhau và bổ túc cho nhau, cần phải ra khỏi chính mình và làm việc chung xây đất nước. Đức Hồng Y Sako nêu bật ước mong hiệp nhất của người dân Iraq, cũng như nhận diện các chia rẽ bộ tộc, tôn giáo và văn hóa. Nhưng cũng chính vì thế, cần mau chóng thăng tiến sự hiệp nhất bằng cách biến các khác biệt thành sự bổ túc và củng cố tinh thần đối thoại. Điều kiện cần thiết giúp xây dựng hòa bình tại Iraq và toàn vùng Trung Đông là phát triển một ý thức công dân đích thực giúp thắng vượt các chia rẽ. Mọi người phải được tôn trọng và có cùng các quyền lợi và bổn phận như nhau, không phân biệt nguồn gốc chủng tộc và tôn giáo, không có đa số hay thiểu số chủng tộc và tôn giáo. Trong nhãn quan đó, Đức Hồng Y định nghĩa các xung đột tôn giáo là một gương mù gương xấu, bách hại con người vì lý do tôn giáo như đã xảy ra tại Iraq và Ai Cập thật là một tội phạm trầm trọng. Các Kitô hữu đã phải đau khổ rất nhiều vì các nhóm Hồi giáo cuồng tín. Các cuộc bách hại đã là lý do khiến cho các Kitô hữu phải di cư. Năm 2003, số tín hữu Kitô tại Iraq là hơn 1.876.000 người, nhưng hiện nay chỉ còn gần nửa triệu, mặc dù các Kitô hữu từ bao đời nay đã là thành phần của lịch sử nước này. Đức Hồng Y cầu mong các tôn giáo tự giải thoát mình khỏi sức nặng chính trị để chỉ săn sóc linh hồn tín hữu và thực thi bác ái là sứ mệnh tôn giáo đích thực. Trong số các giải pháp cụ thể, Đức Hồng Y đề ra cho nền hòa bình Iraq và toàn vùng Trung Đông có một hiến pháp dân chủ bảo đảm quyền công dân cho tất cả mọi người, luật cấm các diễn văn kích động thù hận hay cuồng tín, giúp giảm bạo lực trong ngôn từ và hành động, canh tân nền giáo dục học đường, loại bỏ mọi hình thức bạo lực khỏi các sách giáo khoa, gây ý thức hiểu biết về các quyền con người, về các nguyên tắc bình đẳng và công dân, tái lập các phục vụ nền tảng cho dân chúng, đầu tư và tạo công ăn việc làm cho giới trẻ, và lấy tài liệu về tình huynh đệ nhân loại như điểm tham chiếu và hướng đạo cho sự sống chung hòa bình.
La Paz, các giám mục Bolivia chúc mừng lễ Giáng sinh đến các tín hữu trong vui tươi, hy vọng, hòa bình và kêu gọi mọi người dân trong nước hòa giải và tha thứ cho nhau. Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp kết thúc đại hội nhóm tại Tarisia trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 vừa qua. Diệt xét lại thực tế quốc gia, các vị ghi nhận rằng trong năm nay, đất nước đã phải sống các thời khắc tối tăm căng thẳng, bạo lực, gian tham hối lộ chính trị và dối trá từ phía các cơ cấu xã hội cũng như các vụ kỳ thị chủng tộc khiến cho nhiều người chết và bị thương. Các vị liên đới và chia sẻ nỗi buồn thương của gia đình các nạn nhân. Vụ bầu cử gian lận ngày 20 tháng 10 năm nay đã khiến cho dân chúng xuống đường biểu tình phản đối và xung đột với các lực lượng an ninh. Sau cùng, Tổng thống Evo Morales đã phải từ chức, Ủy ban bầu cử bị tù và bà Jeanine Anais thuộc Đảng Hiệp nhất Dân chủ đối lập được chỉ định làm Tổng thống lâm thời. Các giám mục Bolivia đã ca ngợi đức tin, tinh thần dân chủ và hòa bình của các đoàn biểu tình, nhất là của giới trẻ. Tất cả là dấu chỉ của niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho quốc gia. Lễ Giáng sinh sắp tới mời gọi các Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô cử hành biến cố này trong gia đình và cuộc sống cá nhân với tinh thần hòa giải, tha thứ giữa mọi người dân Bolivia. Các giám mục cầu mong đây là lúc cần xây dựng một đất nước Bolivia hiệp nhất, phát triển và công bằng, thắng vượt mọi khác biệt. Vì những gì hiệp nhất thì nhiều hơn là những gì chia rẽ người dân Bolivia với nhau. Ước chi năm 2020 là một năm có nhiều sự thật, công bằng, tự do và yêu thương cho tất cả mọi người.
Luanda, sách giáo lý công giáo đã được dịch ra tiếng Umbundu là ngôn ngữ thông dụng thứ hai tại Angola sau tiếng Bồ Đào Nha. Dịch giả là Đức cha Francesco Vitti, nguyên tổng giám mục Huambo. Trong buổi lễ ra mắt, Đức cha cho biết việc dịch thuật rất khó khăn vì các từ triết học, thần học, khoa học và luân lý sinh học. Tiếng Umbundu là ngôn ngữ thông dụng của khoảng 6 triệu dân sống trong vùng Tây Angola và thuộc nhóm Bantu, bao gồm các thứ tiếng thông dụng nhất vùng Nam Phi Châu. Nó cũng được gọi là tiếng Mbundu miền Nam để phân biệt với tiếng Kimbundu hay Mbundu miền Bắc. Tưởng cũng nên biết giáo lý Công giáo đã được dịch ra tiếng Ba Tư năm 2014 do các nhà nghiên cứu Hồi giáo Shiit thuộc Đại học Tôn giáo Qom bên Iran thực hiện. Sách giáo lý Công giáo đã được Đức Gioan Phaolô II công bố năm 1997. Năm 2005, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI cho in cuốn Toát Yếu và năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn bản văn mới của số 2267, khẳng định rằng không thể chấp nhận án tử hình vì nó chống lại sự bất khả xâm phạm và phẩm giá con người, và giáo hội cương quyết dấn thân để hủy bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Ngày 26 tháng 11 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho các nhà báo quốc tế sau chuyến công du Thái Lan và Nhật Bản, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng việc sử dụng các vũ khí nguyên tử là vô luân và cả việc sở hữu nó cũng là vô luân, vì một tai nạn hay sự điên loạn của người cai trị nào đó có thể hủy hoại nhân loại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Viễn tượng tiến triển của mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Quý thính giả thân mến, trong những ngày qua, vấn đề quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc lại được báo chí nói đến. Hãng tin Prensa Latina chuyển đi ngày 10 tháng 12 vừa qua, trích thuật báo Global Times của nhà nước Bắc Kinh đưa tin, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội, Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo tuyên bố rằng sự tín nhiệm ngày càng gia tăng chứng tỏ Trung Quốc và Tòa Thánh sẽ tiến tới giai đoạn thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Theo cùng chiều hướng này, vào lúc thích hợp, Đức Thánh cha Francisco sẽ viếng thăm Trung Quốc và đối lại, Ngài sẽ tiếp kiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Vatican như những người bạn. Đức cha xác quyết đó là ước muốn của Đức Thánh cha Francisco. Đức cha Sanchez Sorondo, người Argentina, năm nay 77 tuổi và đã từng viếng thăm Trung Quốc nhiều lần. Ngài đưa ra những lời tuyên bố trên đây nhân dịp tham dự một hội nghị quốc tế hôm 7 tháng 12 trước đó về việc hiến cơ phận nhóm tại thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Trước đó ít ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sự hài lòng về sự xích lại gần nhau trong thời gian gần đây với Tòa Thánh và nói lên sự sẵn sàng từ phía Trung Quốc hỗ trợ những trao đổi song phương quan trọng để tiến đến sự bình thường hóa quan hệ với Tòa Thánh. Phát ngôn viên ấy cũng đánh giá cao việc Đức Giáo Hoàng Francisco trong dịp viếng thăm Nhật Bản hồi hạ tuần tháng 11 vừa qua đã bày tỏ ước muốn viếng thăm Trung Quốc, và chính phủ nước này coi đó là một cử chỉ thiện chí và thân hữu. Lập trường tích cực của Đức cha Sanchez Sorondo đối với Trung Quốc đã từng được biểu lộ trước đây. Thực vậy, ngày 2 tháng 2 năm ngoái, Đức cha đã tuyên bố với báo Vatican Insider, ấn bản Tây Ban Nha, sau cuộc viếng thăm tại Trung Quốc rằng trong lúc này, tác nhân thực hiện tốt đẹp nhất đạo lý xã hội của giáo hội Công giáo chính là những người Trung Quốc. Họ quan tâm đến công ích, đặt mọi sự phục vụ cho công ích. Tôi đã gặp một nước Trung Quốc tuyệt vời, không có những khu xóm lụp sụp, không có ma túy, người trẻ không sử dụng ma túy, có một ý thức quốc gia rất tích cực. Họ muốn chứng tỏ sự việc đã thay đổi, họ chấp nhận quyền tư hữu. Đó không phải là lần đầu tiên Đức cha Sanchez ca ngợi Trung Quốc. Hồi tháng 2 năm 2017 trước đó, trong hội nghị quốc tế về nạn buôn bán cơ phận con người, Đức cha đã quyết liệt binh vực Bắc Kinh chống lại những lời cáo buộc các bác sĩ Trung Quốc lấy cơ phận của các tù nhân hoặc những người bị kết án tử hình để ghép cho các bệnh nhân. Những nhận định của Đức cha Sanchez Sorondo về viễn tượng Tòa Thánh và Trung Quốc sắp thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức đã tạo nên một số phản ứng dè dặt từ phía một số chuyên gia về vấn đề này. Cha Bernardo Chevelera, giám đốc hãng tin Asia News và từng làm thừa sai của Hội Giáo Hoàng truyền giáo Pime trong 8 năm ở Hồng Kông, nói với tạp chí trực tuyến Cooks Now rằng Những điều Đức cha Sorondo nói là một điều hy vọng hơn là một thực tại. Nhận định của Đức cha là do lịch sự và không có nhiều dấu hiệu chứng tỏ có điều gì sắp xảy ra. Theo cha Chavelera, để quan hệ chính thức được thiết lập giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, vẫn còn một số vấn đề khúc mắc cần được giải quyết, kể cả việc xác định chức năng của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc là cơ quan giám sát giáo hội công giáo công khai được nhà nước Trung Quốc chính thức nhìn nhận. Tiếp đến là vai trò của giáo hội công giáo thầm lặng, trung thành với Tòa Thánh hơn là với Hội Công giáo yêu nước. Rồi cũng cần thảo luận về vấn đề làm sao để giáo hội có khả năng phát triển những dự án nhắm xây dựng công lý và hòa bình. Theo cha Chavelera, Đức cha Sorondo có vẻ thúc đẩy Trung Quốc đi thêm những bước tiến. Cũng vậy, ông Paolo Affattato, giám đốc Ban Á Châu thuộc hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cũng nói rằng, bản thân tôi không thấy có việc lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Tòa Thánh và Trung Quốc là điều sắp xảy ra. Tuy có những dấu hiệu đáng khích lệ trong quan hệ giữa hai bên, nhưng hiện thời những gì xảy ra thuộc về một tiến trình trong đó. Hễ nó càng tiến thì người ta càng có thể nói về quan hệ ngoại giao. Ông Affattato nói thêm rằng, chúng ta không nên nhìn quá xa về đằng trước, tuy có nhiều thiện chí trong tiến trình này, nhưng sự tiến bộ thực sự đến từ chất lượng của cuộc sống các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, tuy có tiến bộ, nhưng từng bước nhỏ mà thôi. Theo ông Affattato, nỗ lực của Đức Thánh Cha Francisco về Trung Quốc được xây dựng trên những công việc đã được các vị tiền nhiệm thực hiện và mang lại những thành quả tích cực. Và đời sống công giáo tại Trung Quốc có phần được cải tiến. Tuy nhiên, cha Chavelera nhận xét rằng, từ sau khi Tòa Thánh và Trung Quốc ký hiệp định bí mật với nhau về việc bổ nhiệm giám mục hồi năm ngoái, chưa có gì thay đổi. Đúng hơn, tình hình các tín hữu công giáo trở nên đồi tệ hơn. Vấn đề là Trung Quốc vẫn còn phải đối đầu với vấn đề chia rẽ nội bộ về phản ứng đối với Đức Giáo Hoàng Francisco. Có người cho rằng giáo hội công giáo ở Trung Quốc có thể hiện diện bao lâu ở dưới sự kiểm soát của nhà nước, nhưng có những người chủ trương loại bỏ giáo hội này. Cả cha Chavelera lẫn ông Affato đều cho rằng việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Antonio Tagle làm tân Tổng trưởng Bộ Truyền giáo có thể giúp ích cho quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Giuse Trần Sĩ Nghị chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ ba mùa vọng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó. Và phúc cho ai không vấp ngã vì ta." Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sợi phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: Này, ta sai sứ thần ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông."
Anh chị em rất thân mến, hành trình mùa vọng của chúng ta đã đi qua được hai chặng đường. Tuần 1 mùa vọng chúng ta được mời gọi hãy tỉnh thức, hãy hướng lòng về cuộc gặp gỡ với đấng cứu độ chúng ta đang mong chờ với một thái độ sẵn sàng. Và tuần thứ 2 mùa vọng chúng ta được mời gọi hãy dọn đường cho Chúa, hãy điều chỉnh lối sống của mình để chính con người và cuộc sống của mình trở thành một con đường cho Chúa đi vào thế giới hôm nay. Chủ nhật này chúng ta bắt đầu chặng đường thứ ba của mùa vọng. Và giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm câu chuyện ông Gioan Tẩy giả sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: Thầy có thật là đấng phải đến không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Câu hỏi này diễn tả một tâm trạng bối rối, nửa tin nửa ngờ về Đức Giêsu. Gioan Tẩy giả bối rối nghi ngờ vì dường như cung cách hành xử của Đức Giêsu không giống như đấng cứu độ mà mình loan báo. Trong Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã nghe Gioan Tẩy giả đã dùng những hình ảnh mang tính răn đe như là búa rìu đã để sẵn ở gốc cây, tay người cầm nia mà rê thóc, thóc lép sẽ bị bỏ vào lửa. Với những hình ảnh răn đe đó, Gioan Tẩy giả đã loan báo về một đấng cứu độ đầy uy quyền đến với cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thế mà lối sống và những hành động của Đức Giêsu thì không giống như những gì Gioan Tẩy giả đã loan báo. Tâm trạng bối rối, hoang mang và ngờ vực của Gioan Tẩy giả cũng có thể là tâm trạng của nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay trong hành trình mùa vọng. Có thể ai đó trong chúng ta cũng tự hỏi, có phải là Đức Giêsu mà tôi đã biết là đấng mang đến ơn cứu độ cho tôi và cho con người? Hay tôi phải chờ một đấng nào khác? Cũng như Gioan Tẩy giả, chúng ta khao khát ơn cứu độ và có nhiều khi chúng ta vẫn ngờ ngợ về Đức Giêsu mà chúng ta được nghe nói đến hay chúng ta biết đến trong các sách tin mừng. Trong bài tin mừng của Chủ nhật tuần 3 mùa vọng này, Đức Giêsu đã trả lời cho câu hỏi của Gioan Tẩy giả. Và hôm nay, chính Chúa Giêsu cũng trả lời cho những câu hỏi ngờ vực của chúng ta về Thầy Giêsu. Để trả lời cho câu hỏi nghi ngờ của Gioan Tẩy giả, Đức Giêsu đã không đưa ra những lý lẽ giải thích tập trung về bản thân mình để chứng minh mình là đấng cứu độ phải đến. Ngược lại, Đức Giêsu đã mời môn đệ của Gioan Tẩy giả hãy nhìn ra chung quanh để quan sát và nhìn ngắm những điều kỳ diệu đã diễn ra nơi những con người nghèo, những người thấp cổ bé miệng trong xã hội, những người bị bỏ rơi, những người bị đau bệnh, người mù được thấy, kẻ què được đi, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Tất cả những điều kỳ diệu ấy đều đến ngang qua chính con người Giêsu. Tất cả những điều kỳ diệu đó đã cho thấy sự hiện diện của đấng cứu độ ở giữa dân của Chúa. Ngày hôm nay, trong hành trình mong chờ gặp Chúa của mình, mỗi chúng ta cũng được mời gọi hãy nhìn ra chung quanh mình và cũng nhìn vào bên trong mình để thấy và cảm nhận những điều kỳ diệu đang diễn ra. Biết bao bệnh nhân bị bỏ rơi vì mang bệnh nan y vẫn được yêu thương chăm sóc qua những tấm lòng của những người muốn sống như Thầy Giêsu. Biết bao người đã từng thất vọng và mất hướng đi của cuộc đời đã tìm thấy được niềm hy vọng và đã sống có ý nghĩa khi họ lắng nghe lời dạy và ngẫm nghĩ về cuộc đời của Thầy Giêsu. Chúng ta hãy cùng xin Chúa cho mỗi người chúng ta tiếp tục hành trình chuẩn bị gặp gỡ Chúa, không phải là bằng việc đi tìm kiếm sự bình an thanh thản trong lòng nhờ chút đi những gánh nặng của tội lỗi qua việc xưng tội, nhưng là cảm nhận điều kỳ diệu của ơn chữa lành Chúa đang thực hiện trong cuộc đời mình. Chúng ta hãy cùng xin Chúa cho mỗi chúng ta tiếp tục hành trình chuẩn bị gặp gỡ Chúa, không phải là bằng việc đi tìm sự bình an thanh thản trong lòng khi tìm đến nghe các bài giảng lôi cuốn với những ý tưởng mới lạ và những gợi hứng thích thú nào đó, nhưng là lắng nghe và đón nhận để lời Chúa đi vào chính con người và lối sống của mình, can đảm dám sống lời Chúa nói với mình và cảm nhận sức mạnh kỳ diệu của lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Chặng đường tuần 3 mùa vọng chính là chặng đường chúng ta nhìn ngắm Thầy Giêsu để cảm nghiệm chính Chúa Giêsu là đấng cứu độ của mình và của con người, ngang qua những dấu chỉ của sự an ủi và niềm vui sâu lắng trong tâm lòng của mình. Vì cảm nghiệm Chúa vẫn đang hiện diện, đồng hành, chữa lành và dẫn dắt mình. Chúa vẫn đang chia sẻ những thăng trầm vui buồn của cuộc đời mỗi người và đang muốn chia sẻ tất cả những gì Chúa có cho mỗi người ngang qua chính Thầy Giê-xu. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giê-xu Kitô.